Chương 27 Thế giới lửa. Trong tượng thần Tinh La Phong, mặt hắc y trong nháy mắt biến thành một luồng khí lưu, rồi ngưng tụ thành viên đá màu đen, lao thẳng xuống phía dưới. Viên đá rơi xuống, liên tục va chạm, rồi rơi xuống chỗ sâu nhất hang núi. Một viên đá va vào một đá nóng rực, cuối cùng dừng lại, sau đó hóa thành La Phong mặt hắc y. Tới rồi, La Phong mặt hắc y nhìn cảnh trước mặt, không khỏi thán phục, đẹp quá, đẹp quá. Nơi này đã là nơi sâu nhất ở đáy hang núi. Phía trước La Phong hơn 10 km, đang lơ lửng một vật thể kỳ lạ có hình như cây hồ lô, cao ước 3 thước, màu đen tuyền. Hồ lô màu đen lơ lửng giữa không trung. Miệng hồ lô hướng lên trên liên tục phun ra ngọn lửa vô cùng vô tận. Miệng hồ lô phun ra ngọn lửa bốc lên gần 100 vạn km, gần như tràn ngập cả hang núi này. Đám đệ tử của tượng thần chi chủ cấp bất hủ, cấp vũ trụ tôn giả đều chế tạo binh khí trong ngọn lửa vô tận này. Hồ lô màu đen lơ lửng, chung quanh còn có những mối liên hệ vô hình, như có một sợi xích mạnh mẽ dùng mắt thường không thấy được, nối liền với hư không. Mặc dù nhìn không tới sợi xích, nhưng sợi xích vô hình đó lại hình thành những sợi tơ lửa, ngọn lửa từ hư không cuốn đến, chui thẳng vào trong hồ lô màu đen, có 36 sợi xích không gian. La Phong, mặt hắc y thầm díu mày. Hồ lô màu đen, tự hồ hoàn toàn nối liền thành một thể với không gian vô tận, hơn nữa thông qua không gian vô tận, không ngừng thu nạp năng lượng ngọn lửa, sau đó duy trì một ngọn lửa vĩnh hằng liên tục phun ra ở mức độ nhất định. La Phong chính là chủ nhân của tinh thần tháp. Tinh thần tháp cũng thông qua việc thu nạp năng lượng vũ trụ mênh mông mà duy trì việc vận chuyển. Do đó hồ lô màu đen này, với kiến thức của La Phong, hắn có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không hề nghi vấn gì, đến gần ngọn lửa ở miệng hồ lô thì cần có thực lực vũ trụ bá chủ mới có thể chống cự được. Ngọn lửa phủ liên miên gần 100 vạn km, một chút lửa cũng đủ để tiêu diệt một hành tinh. Việc phóng thích năng lượng liên miên không dứt mạnh tới như vậy, khẳng định phải có nơi phát ra năng lượng. La Phong mặt hắc y có thể cảm ứng được những luồng năng lượng lửa vô tận xuyên qua 36 sợi xích, không gian không ngừng truyền vào hồ lô màu đen, hư không truyền tới. Rốt cuộc là cái gì mà có thể thời khắc nào cũng duy trì năng lượng tiêu hao mạnh như vậy? Tượng thần chi chủ là đại sư về phương diện luyện chế chí bảo, cũng không mu ngốc dùng năng lượng của mình mà không ngừng tiêu hao. Khẳng định có một nơi phát ra tựa như tinh thần tháp, cần phải duy trì năng lượng mạnh như vậy. La Phong mặt hắc y sáng mắt lên. Đúng, tượng thần tinh, chỉ có tượng thần tinh, chỉ có tượng thần tinh, tượng là chí bảo thể tích cực lớn, do tượng thần chi chủ luyện chế, hoàn toàn có thể thu nạp năng lượng vô tận trong hư không chung quanh, tiến hành tôi luyện nó, sau đó truyền vào hồ lô. Hồ lô này hẳn là một bộ phận của tượng thần tinh. Sau khi quan sát vài giây, La Phong đưa ra một suy đoán, tượng thần chi chủ trong lúc luyện chế tượng thần tinh, một là làm một hang ổ để bảo vệ tính mạng, hay cũng lại dùng nó như một dụng cụ luyện chế chí bảo. Cả tượng thần tinh không ngừng thu nạp năng lượng vô cùng vô tận luyện ra ngọn lửa. Thả tụ tập trong hồ lô màu đen này, nhất cử lưỡng tiện. Cải tạo tượng thần tinh khổng lồ để làm ra một việc như vậy, thì với kỹ năng của tượng thần chi chủ sợ là việc rất nhẹ nhàng. La Phong mặt hắc y dán mắt vào hồ lô màu đen, ta có thể cảm ứng được miếng kim loại đen đang ở trong hồ lô màu đen. Làm sao bây giờ, lấy hồ lô đi. Làm sao bây giờ? Lấy hồ lô đi. Trong đầu La Phong lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức bác bỏ nói giỡn. Hồ lô màu đen này là một bộ phận của tượng thần tinh, là vật có chủ, một khi mình muốn lấy đi, khẳng định sẽ làm tượng thần chi chủ phát hiện. Đây là chỉ là điều thứ nhất. Cái quan trọng nhất là mình không phải là chủ nhân của tượng thần tinh. Vậy muốn lấy đi hồ lô màu đen, sợ cũng phải lấy cả tượng thần tinh đi. Với sức nặng tượng thần tinh đi, mà nó giống như thiên bảo hạ thời khắc nào cũng có thể phóng thích. Cho dù là vũ trụ chi chủ cũng không thể rung chuyển, như tinh thần tháp nếu hoàn toàn phóng thích uy năng. Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không thể mang đi, tốt nhất không nên động vào hồ lô màu đen, phòng ngừa việc đã thảo kinh xạ. La Phong thầm nói, miệng hồ lô luôn mở, thời khắc nào cũng phun ra lửa, vậy ta cứ theo miệng hồ lô đi vào, hẳn là sẽ không gặp phải cản trở gì, chỉ là ngọn lửa màu đen trong hồ lô. La Phong không biết, nội bộ hồ lô có trống rỗng, hay tràn ngập ngọn lửa đáng sợ hơn, liều mạng, miếng kim loại đen đang ở trong hồ lô. Ta phải đi vào, sức chịu hoán mãnh liệt khi thấy thần thể màu đen của La Phong trong nháy mắt biến thành hai cái. Một là phân thân ma sát tộc, một là bản tôn địa cầu. Trước hết, để cho phân thân ma sát tộc, thử xem nghèo, La Phong mặt hắc y khi triển ra bí pháp thiên phú vực. Trong nháy mắt đã theo miệng hồ lô lách vào, dưới ngọn lửa vô tận nóng rực, phân thân ma sát tộc thậm chí chưa kịp xem tình huống, thậm chí còn không có phản ứng gì, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, cũng giống như một sợi tóc chạm vào lửa, trong nháy mắt bị cháy rụi. Phân thân ma sát tộc chẳng còn nhanh hơn tóc cháy, một thân thể lại được ngưng tụ rồi lại bị tiêu diệt, đến cả phản ứng cũng chẳng có. La Phong giật mình, nhìn hồ lô màu đen lơ lửng đang được những sợi xích không gian nối liền. Lúc này thần thể phân ra chút thần lực nhanh chóng ngưng tụ, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại phân thân ma sát tộc. Dù sao mặc dù thần thể của phân thân ma sát tộc tương đương với bản tôn người địa cầu, nhưng lại chênh lệch rất lớn về chất. Chỉ cần một chút thần lực là khôi phục được phân thân ma sát tộc. Bản tôn người địa cầu của ta thử xem, thần thể của ta cũng đã sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường rồi. La Phong nhíu mày thầm nghĩ, rồi ném cái nhẫn thế giới cho phân thân ma sát tộc, đồng thời tiến thẳng vào nhẫn thế giới. Đi, đi. Phân thân ma sát tộc đem nhẫn thế giới một lần nữa thi triển ra bí pháp thiên phú vực, vèo, trong nháy mắt tiến thẳng vào miệng hồ lô màu đen. Trong nhẫn thế giới, ầm ầm, La Phong nhìn ra ngoài, chỉ thấy một phương thế giới trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm tan vỡ. Hiển nhiên, dưới ngọn lửa đáng sợ, bản thân vật liệu làm nhẫn thế giới đã bắt đầu bị mềm ra, một phương thế giới chứa bên trong đương nhiên không thể ổn định, lập tức tan vỡ. Tiếp theo, La Phong xuất hiện giữa không gian đầy những ngọn lửa. Đây là bên trong hồ lô màu đen. La Phong vừa xuất hiện trong ngọn lửa, đã cảm giác thấy vô cùng nóng, giống như lúc còn bé lần đầu tiên bị bỏng nước sôi. Nhưng với ý chí của La Phong bây giờ, chút đau đớn này hắn tự nhiên có thể dễ dàng áp chế được. Mảnh kim loại đen, La Phong cảm giác được tế bào toàn thân đang sôi trào, nhiệt phát điên lên. Hắn cúi đầu liếc mắt đã thấy phía dưới ngọn lửa có hàng loạt các loại vật liệu khác nhau, đều là những vật liệu đặc thù vô cùng trân quý mới có thể chịu được nhiệt độ cao như thế này. Trong đó cũng có miếng kim loại đen. Động tác duy nhất La Phong có thể làm là cúi đầu nhìn, sau đó lập tức bị tiêu diệt. Tượng thần sơn, chân núi, mọi thứ vẫn yên bình. Trong một căn giữa vô số căn do các cường giả đến từ các nơi trong vũ trụ lưu lại, U Hải La Phong đang đứng trước cửa nhà mình. Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, đến cả ý thức cũng không kịp phản ứng. Bản tôn người địa cầu chỉ kịp cúi đầu, ước một phần vạn giây. Thật ra cũng đủ để ý thức suy nghĩ một lát. U Hải La Phong thầm than, rõ là đáng sợ. Chẳng trách đến cả vũ trụ bá chủ cũng chỉ có thể ở bên ngoài ngạnh kháng ngọn lửa. Trong hồ lô lửa này, sợ là còn mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. U Hải La Phong xoay người về nhà. Trong phòng, ngồi khoanh chân, La Phong lặng lẽ suy tư. Cừ, trong không gian hồ lô đen đầy lửa, những vật liệu đều là những vật liệu vô cùng trân quý. Nhưng sợ cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận vật liệu của tượng thần chi chủ thôi. La Phong hiểu, các loại vật liệu tính chất khác nhau. Tuyệt không phải tất cả các vật liệu đều thích hợp cất giữ trong không gian lửa như vậy. Hơn nữa căn cứ vào bản tính cường giả, thì những thứ quý nhất hắn phải mang theo bên người. Phân thân U Hải có thể tích to hơn bản tôn người địa cầu nhiều, năng lượng thần thể cũng mạnh hơn nhiều, phỏng chừng có thể kiên trì lâu hơn. Ba đệ tử của tượng thần chi chủ cũng khá lợi hại, đám ba người cửu sư huynh bây giờ tạm thời vắng mặt, phải tranh thủ thời gian thử xem. La Phong động tâm ý. Phân ra một ít thần lực ngưng tụ ra phân thân ma sát tộc, sau đó dùng phân thân ma sát tộc dẫn phân thân U Hải một lần nữa ngâm tiến vào tượng thần sơn. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận một lần nữa dễ dàng lẻn vào hang núi sâu, đi tới hồ lô đen lơ lửng xa xa. Ngọn lửa lợi hại thật, ta chỉ cần chút ít thời gian là lấy được miếng kim loại đen, sau đó bay ra. Phân thân ma sát tộc mang theo phân thân U Hải một lần nữa tiến thẳng vào trong hồ lô màu đen. Trong hồ lô màu đen, phân thân ma sát tộc cũng bị chôn vùi như trước, nhẫn thế giới cũng bị hòa tan, một phương thế giới hoàn toàn tan vỡ. Miếng kim loại đen, phân thân U Hải xuất hiện, cúi đầu lập tức cấp tốc đột bổ xuống phía dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngọn lửa vô tận nóng rực điên cuồng chôn vùi thân thể của phân thân U Hải. Khi phân thân U Hải chỉ lao xuống phía dưới ước được một nửa khoảng cách, còn chưa đến chỗ vô số bảo vật quý giá đặt ở đáy không gian lửa, nó đã bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Ân phạt bí cảnh, trong hư không các tượng thần tinh trên 3.000 năm ánh sáng, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang lơ lửng giữa không trung. Trong phòng điều khiển, kim giác cự thú đáng yêu chỉ dài hơn một thước lúc này nằm trên sofa, trong mắt đầy vẻ phiền não, thầm nghĩ, ta cũng biết không dễ dàng như vậy. Ta đã biết uy năng ngọn lửa quá đáng sợ, cũng như bất hủ phong vương đỉnh cao có thể dễ dàng giết chết một bất hủ phong hầu, đã tiêu diệt thần thể ta sợ chẳng hề hao tổn chút năng lượng nào cả. Phân thân U Hải to như vậy, vẫn không có chút năng lượng nào. vẫn ngắn ngủn chỉ 1% giây đã xong đời. Hiển nhiên do tiếp xúc quá lớn, cho dù thân thể có nhiều năng lượng hơn nữa, cũng sẽ bị đốt sạch. Uy năng cực mạnh còn ghê gớm hơn công kích của vũ trụ bá chủ, còn mạnh hơn công kích cực mạnh của kỳ huyết quân chủ. Khẳng định vượt qua phòng ngự của áo giáp chí bảo bình thường. Dưới uy năng như vậy, uy năng kim chấn thư vương khải sẽ giảm đi, có thể làm yếu bớt tới 1/10 đã là không tệ rồi. Kim giác cự thú thầm nghĩ, vẹn vẹn chỉ suy yếu 1/10, thì trong ngọn lửa vô tận đó tuyệt đối không chịu nổi. Ngọn lửa trong hồ lô đen xem ra mạnh hơn ngọn lửa ngoại giới nhiều. Ngoại giới thì có thể bằng vào chỉ bảo áo giáp bình thường của vũ trụ bá chủ là được. Nhưng trong hồ lô, không phải cần có kiếp giáp mới được sao? Có kiếp giáp sẽ làm uy năng ngọn lửa suy yếu tới 1/1000, vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu thất bại, kiếp giáp cũng mất luôn. Kim giác cự thú bò trên ghế, phát ra những tiếng gầm khẽ. Ta cũng đã biết, không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy. Vèo, một bóng người xuất hiện trong phòng điều khiển, chính là phân thân U Hải vừa thần quốc truyền tống mới, mang theo bản tôn người địa cầu và phân thân ma sát tộc. Có nên đem kiếp giáp đi không? Đi, hay không đi? La Phong ngồi trên sofa bưng chén rượu, kiếm giác cự thú cũng bò trên đó, đều đang suy nghĩ.